Cảm ứng thiên vượng biên, phần 48. Chánh văn: cốt nhục phẫn tranh, nam bất trung lương, nữ bất nhu thuận. Nghĩa là ruột thịt với nhau mà giận dữ tranh chấp, trai không trung lương, gái chẳng nhu thuận. Đời Đường, gia tộc của ông Trương Công Nghệ chín đời sống chung với nhau chỉ do một chữ nhẫn. Phẫn hận tranh chấp là vì chẳng thể nhẫn. Trong vòng cốt nhục, hễ chấp lý bèn tổn thương tình cảm. Hễ tình cảm bị tổn thương tức là chẳng đúng lý, há có nên sằng bậy phẫn nộ tranh chấp ư? Nhưng cội nguồn của chuyện này phần nhiều là do bị lời lẽ của phụ nữ suối bẫy tạo thành hiềm khích. Bởi lẽ lòng dạ phụ nữ chẳng công bằng, luôn ôm lòng ghen tị. Hơn nữa, những người được gọi là bố mẹ chồng, chú bác, chị em dâu cũng như những người cùng hàng đều là duyên giả hợp, tức là gượng xưng hô như thế, vốn chẳng phải là quyến thuộc tự nhiên. Vì thế dễ cắt đứt tình thân ái, dễ phẫn nộ tranh chấp. Lời nói được truyền qua hai lượt, ý nghĩa ban đầu sẽ bị sai lệch, chất chứa thành oán hận. Trong một nhà, những chuyện chống trái, biến hóa cứ nảy sinh đầy dẫy là do nhiều đầu mối, nguyên nhân, nguyên do, chẳng thể nói khái lược được. Chỉ có những người dốc lòng coi trọng thiên luân, hiểu biết sâu xa, đuốc sáng soi tỏ, chẳng nghe lời dèm xỉn, tự nhiên sẽ là một niềm hòa khí ấm áp, đối xử với nhau bằng tình nghĩa vui vẻ, hòa hợp. Làm sao có chuyện phẫn hận, tranh chấp cho được? Đời Minh, nhà Trịnh Liêm ở Phố Giang suốt 200 năm, mỗi tiểu gia đình trong dòng họ chẳng tách ra sống riêng. Mọi người gọi xóm ấy là Nghĩa Môn. Quan Thái Thú trao tặng tấm biển đề Thiên Hạ Đệ Nhất Gia. Minh Thái Tổ lên ngôi, triệu ông Trịnh vào kinh, hỏi: nhà ông có bao nhiêu người cùng nhau ăn cơm? Ông Trịnh tâu: hơn 1.000 người. Chúa Thượng nói: đúng là Thiên Hạ Đệ Nhất Gia. Khi đó Mã Hậu ở sau vách nghe tiếng, nói với Thái Tổ: bệ hạ có thiên hạ là do một mình cử sự, nay cả nhà họ Trịnh hơn 1.000 người, há chẳng cử sự dễ dàng ư? Chúa Thượng kinh hãi, lại hỏi ông ta: cả gia tộc của Khanh được giữ vẹn cũng là do có phương cách nào? Trịnh Liêm thưa rằng: chẳng có gì khác, chỉ là không nghe lời vợ mà thôi. Chúa Thượng bất giác cười to. Khi ấy nhằm lúc vùng Hà Nam tiến cống Lê Thơm, do vậy vua ban cho ông hai trái. Trịnh Liêm hai tay nâng lê đặt trên đầu lui ra. Chúa Thượng bèn sai người theo dò xét. Về tới nhà, Trịnh Liêm triệu tập người trong họ, hướng về cửa khuyết dập đầu tạ ơn, đặt hai chung nước lớn nghiền nát lê bỏ vào đó, chia nhau uống. Thái Tổ nghe chuyện vui mừng. Về sau có kẻ vu cáo nhà ông Trịnh thông đồng với bọn quyền thần. Thái Tổ bảo: họ Trịnh không phải là như vậy, đó là vu cáo. Về sau vua hạ lệnh cho ông chọn 30 người từ đám con em đưa tới kinh đô, đều cho họ làm quan. Trưởng họ là Trịnh Anh tới cử khuyết tạ ơn. Chúa Thượng ngự giá tới cử Phụng Thiên, đích thân viết ba chữ to: hiếu nghĩa gia ban tặng, còn dùng ấn ngọc đóng lên đó. Trung có nghĩa là tận hết sức mình, lương là ngay thẳng chánh đáng. Trong muôn vật chỉ có loài người là tối linh, con người lại coi đàn ông là quý. Đã có được cái thể linh và quý ấy, lại gian trá bất trung, hiểm ác tà vậy bất lương, không chỉ là tự phụ bạc chính mình mà cũng là cô phụ tạo vật quá đỗi. Đời Tống, Phạm Văn Chánh Công, Phạm Trọng Yên vừa 2 tuổi đã mồ côi. Đến khi hơi lớn bèn đích thân tự lập, ngày đêm học tập, ngồi lặng lẽ thầm suy nghĩ. Trong 6 năm bèn tinh thông lục kinh. Ông đỗ tiến sĩ lúc 20 tuổi, được bổ về làm chức phán ở Hà Trung. Trung nghĩa yêu dân, hợp lòng người. Chú thích: phán là chức phó quan phụ tá người đứng đầu một địa phương, có địa vị thấp hơn tri phủ và đồng tri, cũng có thể là người đứng đầu một sảnh cơ quan hành chánh tại địa phương. Chức vụ này có nhiều cấp bậc như châu phán, thông phán. Ông lần lượt trải qua các chức vụ làm tới thị lang, làm quan trong triều cũng như quản trị gia đình, ân lẫn uy đều dùng, trung quân ái quốc, lưu lại những hành vi tốt đẹp rạng ngời. Ông dạy con noi theo điều nghĩa, giúp người nghèo, châu cấp kẻ khổ, thanh danh vang rền một thuở, được trăm đời kính ngưỡng, đúng là chẳng thẹn với hai chữ nam tử. Sách Lễ ký chép: nam soái nữ, nữ tùng nam, nghĩa là nam lãnh đạo nữ, nữ tuân theo nam. Lại chép: ấu tùng phụ huynh, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, nghĩa là lúc bé thì nghe theo lời cha anh, lấy chồng thì thuận theo chồng, chồng chết thì nghe theo con. Sách Nhan Thị Gia Huấn chép: phụ nữ chủ yếu trông coi về ẩm thực, chuyên trông coi về rượu, thức ăn, quần áo trong lễ nghi. Nếu là người có thông minh, tài trí, chỉ nên phụ tá bậc quân tử, giúp chồng bù đắp khuyết điểm. Nếu lấn hiếp, chế ngự chồng, can dự vào chánh sự bên ngoài, đó là gà mái, gáy sáng, là bọn cú diều lưỡi dài, gia đạo không thể hưng thịnh nổi, bắt nguồn từ chuyện này. Đời Hán, Viên Ngỗi lấy con gái của Mã Quý Lương, vợ đem theo của hồi môn rất nhiều. Viên Ngỗi nói: vợ chăm nom nhà cửa mà thôi, cần gì phải đem theo quá nhiều đồ quý báu đẹp đẽ vậy. Vợ thưa: mẹ thiếp có lòng thương tưởng, chẳng dám trái mạng. Nếu chàng hâm mộ phong thái cao cả của Bào Tuyên, Lương Hồng, thiếp cũng có thể học đòi gương tiết nghĩa của thiếu quân Mạnh Quan. Chú thích: Bào Tuyên sống vào thời Tây Hán, là người xứ Bột Hải, học vấn lỗi lạc, thông thạo kinh điển. Ông làm gián nghị đại phu dưới thời Hán Ai Đế, thường dâng thư can gián vua, chăm lo triều chánh, gạt bỏ gian thần, chủ trương cải cách những tệ nạn thời ấy. Về sau ông bị kết tội bãi quan, ông bị ép tự sát khi Vương Mãn nắm giữ quyền hành. Lương Hồng sống vào thời Đông Hán, gia cảnh hết sức nghèo nàn, khí tiết cao thượng, ông học rộng thông đạt nhưng không thích theo đuổi văn chương. Sau khi từ quan trở về, ông lấy Mạnh Quan làm vợ. Mạnh Quan diện mạo hơi xấu nhưng rất hiền thục đảm đang. Về sau hai vợ chồng vào núi Bá Lăng ẩn cư, chồng cày ruộng, vợ dệt cưỡi, luôn đối đãi kính trọng nhau rất mực. Thiếu Quân tên thật là Hoàng Thiếu Quân, vợ của Bào Tuyên. Bào Tuyên theo học với cha của Thiếu Quân. Do nhà Bào Tuyên nghèo khổ, còn họ Hoàng rất giàu, nên của hồi môn mang theo rất nhiều. Bào Tuyên không vui, bảo vợ: Thiếu Quân sống trong cảnh phú quý, quen trang điểm đẹp đẽ, ta rất nghèo hèn, chẳng dám nhận lễ vật. Thiếu Quân nói: cha thiếp do biết tiên sinh là người tu đức, giữ cương thường, bèn sai tiện thiếp nâng khăn sửa túi, đã theo bậc quân tử, thiếp chỉ vâng mạng. Bào Tuyên cười đáp: được như thế chính là chí hướng của ta. Đời Tống, phu nhân của Trịnh Hướng là hầu thị khiêm cung, thuận thảo, nhu hòa. Dẫu là việc nhỏ nhặt, ắt trình với chồng rồi mới đi. Bà trị gia đúng pháp tắc, chẳng đánh đập nô tỳ. Nếu con cái quở mắng đầy tớ, bà ắt răng dạy. Tuy sang hèn khác nhau, nhưng đều là người như nhau. Hễ Trịnh Hướng có gì tức giận, bà ắt khoan thai vuốt giận. Chỉ có điều các con phạm lỗi, bà chẳng giấu giếm. Thường nói: con cái không ra gì là do mẹ giấu lỗi, cha không biết đến. Về sau hai con bà là Trình Di và Trình Hạo đều trở thành bậc đại nho, địa vị quý hiển, được thờ phối hưởng trong Khổng Miếu. Gã cư dân X ở Hòa Châu nuôi hơn 100 con ngỗng. Một hôm bọn ngỗng ăn lúa của hàng xóm, gã hàng xóm đánh chết hơn 50 con. Vợ gã X trông thấy đùng đùng nổi giận, nhưng lại nghĩ nếu thư kiện hắn ắt cũng phải tốn kém. Hơn nữa chồng ta đang say rượu nằm ngủ, nếu biết chuyện mà đánh lộn với hắn thì càng bất tiện. Bèn nhặt nhạnh ngỗng chết đem chôn. Sáng hôm sau bỗng gã hàng xóm chết đột ngột. Chồng biết chuyện ngày hôm qua, bèn hết sức cảm khái nói: nếu hôm qua bà kể lễ với tôi đang say đánh lộn với hắn, không chừng đã thành án giết người rồi. Tử Hà Tạo Phước Quyết. Bí quyết tạo phước của Tử Hà Chân Quân có đoạn: phàm nữ nhân tu thiện thì chẳng khác nam tử, nhưng nữ nhân chẳng có chuyện gì khác, tam tùng là tốt đẹp. Nếu có hạnh lành chẳng bằng khuyên song thân, và chồng thực hiện thì càng tuyệt diệu hơn. Bởi lẽ cha mẹ có 3 phần thiện thì con gái được 1 phần, chồng có 2 phần thiện vợ sẽ được 1 phần. Nếu vợ giữ phần suy nghĩ, cân nhắc phương cách làm lành cho chồng thì công sẽ giống hệt như chồng. Nếu khuyến hóa phụ nữ khác làm lành, công đức ấy so với công đức do chính người phụ nữ ấy tự làm lành sẽ khó có gấp bội, tốt lành gấp bội. Trong vòng chị em dâu, chị em ruột, nếu người nào có thiện sự mà khen ngợi lẫn nhau, công khen ngợi tùy hỷ ấy cũng có thể bằng nhau. Điều đáng quý là hoan hỷ, có cùng chí hướng, chẳng có lòng ghen ghét. Nếu có thể hiếu kính, hòa thuận, giúp chồng dạy con hồng trọn hết bổn phận, lại còn tin sâu nhân quả, ăn chay, niệm Phật, ắt trong đời hiện tại sẽ tự nhiên thân tâm an lạc, con cháu hưng thịnh, lâm chung chắc chắn được Đức Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương. Chỉ nên tìm tu tại nhà, đừng nên rong ruổi bên ngoài. Một là chẳng phí uổng thời gian, hai là khỏi phải chuốc lấy tiếng dị nghị của kẻ khác. Lại nữa, nếu như con cháu mắc bệnh, lại thần cầu cúng, tốn kém tiền bạc, sao bằng thường ngày làm lành phóng sanh sẽ tự được thần gia hộ ư? Trong chốn khuê môn luôn có chốn động thiên phước địa, hãy gắn thực hiện. Chú thích: động thiên phước địa là chốn tiên cảnh trong nhân gian. Chánh văn: bất hòa kỳ thất, bất kính kỳ phu. Nghĩa là: bất hòa với vợ chẳng kính trọng chồng. Vợ chồng hòa thuận, sau đó gia đạo sẽ hưng thịnh. Phụ nữ chưa từng đọc sách, hiểu lý, nếu có điều gì không đúng, chồng cũng phải nên giảng giải, khuyên bảo rõ ràng. Cố nhiên là chớ nên mặc kệ cho cô ta tự tung tự tác, mà cũng chớ nên lập tức sanh lòng giận dữ, ghét bỏ. Nhưng người đời gặp phải vợ tánh hung tợn, mạnh mẽ, đành để cho vợ khinh rẻ, lấn hiếp. Gặp vợ nhu nhược, chất phác, ắt chồng lấn hiếp, ngược đãi. Khinh rẻ người lành, sợ kẻ ác, kẻ làm chồng há có nên như thế hay chăng? Cũng có kẻ ngu đần hơn nữa, sủng ái vợ lẽ, khinh nhục vợ cả, mê luyến gái điếm, khinh rẻ vợ, thậm chí đánh đập, chửi bới, giận dữ, quở trách. Hạng người ấy càng chẳng được hưởng hết tuổi trời. Nhan Quang Trung nói: sanh làm người, đừng làm thân phụ nữ. Trăm nỗi sướng, khổ đều do người khác quyết định. Họ phải lìa cha mẹ để yêu thương người khác, sống chết tùy tay người đó. Chủ nhân duy nhất là chồng. Đói không thể ăn một mình, lạnh không thể mặc ấm cho riêng mình. Họ xả thân mình để lo cho thân ta, bỏ cha mẹ mình để phụng sự cha mẹ ta. Lỡ gặp cảnh chồng buôn bán phương xa, hoặc là nho sĩ đi học xa, ngủ trơ trọi trong căn phòng đơn côi, đêm rét buốt, mền lạnh ngắt như sắt, há dễ chịu đựng ư? Ta là kẻ bạc tình, có nhân tình bên ngoài, dồn hết tình cảm cho hoa, cho liễu, mê luyến như cuồng. Nếu như ngày nào đó quý hiển, chồng sẽ thâu nạp hầu non đầy dẫy, nào có nghĩ đến tình nghĩa kết tóc xe tơ. Chỉ riêng nàng gánh phần sợ hãi, dành cho ta nỗi an lạc. Ôi chao, sao mà đối xử với người khác chẳng khoan dung như thế? Nếu vợ là mụ đàn bà lưỡi dài, mặc sức cậy thế hiếp đáp thằng chồng nhu nhược, hoặc vợ là hạng phụ nữ đánh mất đức hạnh, chẳng hề tự kiểm điểm, luôn tuồng chua ngoa thì thôi rồi. Nếu vợ có thể phụng sự bố mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, hòa hảo với các cô, các mợ, thì may mắn lắm thay. Trong vòng vợ cả, vợ lẽ, dòng đích, dòng thứ, ai nấy đều có lòng riêng tư, ai nấy đều mong nắm lấy quyền hành, xoay vần trong cảnh ưu phiền ấy, phải nhẫn nhục, nín chịu, đúng là chẳng thể diễn tả được. Nếu gặp phải nhà chồng lâm vào cảnh khốn cùng, lao đao, sáng tối phải lo nghĩ vì cái ăn, phải thêu thùa, may vá thuê cho người khác để kiếm sống, cũng chẳng thể nào nói trọn hết nỗi khổ sở nhọc nhằn được. Nếu gặp phải nhà chồng lâm vào cảnh khốn cùng, há lẽ nào vợ đã mong cùng ta chung sống suốt đời, ta lại nửa chừng ruồng rẫy về tình lẫn ý, phải nói như thế nào đây? Đấy chính ý nghĩa của bài thơ Quyển Nhĩ trong phần Châu Nam của Kinh Thi. Tác giả của bài thơ ấy đã dùng tình cảm nhu hòa, vận điệu uyển chuyển để miêu tả nỗi lòng của người chồng khi đông chinh. Ý nghĩa bậc nhất trong sự giáo hóa chánh đáng của quốc gia là chồng khiến cho vợ yên vui, gia đình êm ấm, hiếu thuận với cha mẹ. Đấy chính là thiện sự cát tường vậy. Cố Khải đối xử với vợ đúng lễ. Ông thường sáng ra ngoài, tối về, ít khi gặp mặt. Ông bị bệnh nặng, vợ đến thăm hỏi. Cố Khải sai Tả Hữu đỡ dậy, buộc tóc, đội mũ đàng hoàng, rồi mới cho vợ gặp mặt. thăm hỏi, trò chuyện xong liền bảo vợ trở về. Nhìn từ đây ta biết giữa vợ chồng với nhau hát có nên vô lễ một khắc nào để rồi dẫn đến chuyện do quá thân cận mà thất lễ ư? Nhưng lễ có gì khác đâu, bất quá là hòa hợp mà có chừng mực, thương yêu nhưng kính trọng đó thôi. Vương Bắc Lang ở thành Lạc Dương tánh tình hung tợn, thích đánh vợ. Hắn ban một cô gái điếm phá sạch gia sản. Vợ hắn đã khốn khổ vì nỗi đói rét, lại bị chồng đánh đập dữ dội hơn. Vợ bất đắc dĩ phải cậy thân thích hàng xóm phân xử. Bác Lang bắt vợ sống ở chỗ khác để hắn ở chung nhà với cô gái điếm. Không lâu sau hắn bệnh tật, gia sản hết sạch, cô gái điếm tỉnh bơ bỏ đi. Hắn lại đến nương cậy vợ, vợ tránh né. Bác Lang chết đột ngột, vợ hắn cũng chết. Thân thích hàng xóm đặt xác hai người cùng một chỗ. Đến đêm bỗng nghe có tiếng cãi cọ chửi bới. Mọi người mở cửa xem, thấy hai cái xác đứng đau lưng với nhau. Chồng là trời của vợ, là chỗ nương tựa suốt đời, làm sao có thể bất kính cho được? Kẻ bất kính nếu chẳng phải là hạng đàn bà hung tợn thì sẽ là hạng phụ nữ phóng đãng, hoặc là nói năng thô ác xúc phạm, hoặc là trù ếm trấn yểm, chẳng biết hễ mang thân nữ là do nhiều cá nhân trong đời trước sai xử. Nếu càng khinh miệt chồng sẽ càng đọa trong ác đạo. Thậm chí có kẻ chồng vừa chết, xương thịt chưa lạnh đã nghĩ tới chuyện cải giá, coi con cái do mình đẻ ra như kẻ qua đường. Chồng đã chết mà chẳng thể buồn thương thì khi sống làm sao kính trọng cho nổi. Đỗ Xí là người khiếp nhược, vợ hắn là Trương Thị luôn khinh rẻ chồng. Đỗ Xí tuổi già càng lắm bệnh, Trương Thị chẳng đoái hoài. Không lâu sau Trương Thị chết trước Đỗ Xí. Mụ ta đã được tẩn liệm, quan tài bị vỡ tung. Trương Thị hóa thành mãng xà, bò vội vào rừng. Ôi, kẻ làm chồng là trời của vợ, khinh mạng chồng tức là khinh mạng trời. Có thể khinh mạng chồng ư? Xin hãy tự nghĩ. Đời Hậu Hán, Lương Hồng cưới con gái nhà họ Mạnh, tên là Quan. Thoạt đầu Mạnh Quan đem đồ trang sức về nhà chồng, trang điểm lộng lẫy. Suốt 7 ngày Lương Hồng chẳng ngó ngàng đến cô ta. Vợ liền búi tóc trần, mặc áo vải, làm việc nhà như trước. Lương Hồng vui vẻ bảo đây mới thực sự là vợ của Lương Hồng, bèn cùng nhau ẩn cư trong núi Bá Lăng. Về sau do tị nạn, họ sang đất Ngô, ở nhờ nơi trái nhà của Tạo Bá Thông. Lương Hồng giả gạo thuê cho người ta. Mỗi khi trở về, vợ dọn sẵn cơm nước, chẳng dám ngước lên nhìn trước mặt Lương Hồng, nâng án ngang mày. Bá Thông nói gã làm thuê ấy có thể khiến cho vợ kính trọng như thế, chẳng phải là hạng người tầm thường, bèn tặng nhà cho họ. Đỗ Khuê mắt mù, vợ ông ta ngày đêm hướng về sao Bắc Cực cầu khẩn. Mỗi lần lễ bái ắt lại đủ 7 lần 7 49 lượt, rốt cuộc có thể cảm chân vũ huyền thiên bắc đế, hóa thân giáng hạ trị liệu. Đỗ Khuê lại thấy rõ như thuở đầu. Vợ của Vũ Văn Ban Ngạn là Lê Thị khắc khổ chăm lo gia đình. Bà thích xem sách, hiểu đại lược đại ý, bèn tự tay biên chép để giúp chồng, lại còn nghiêm ngặt đốc thúc các con học theo. Con cái bà anh em dìu dắt nhau, quả nhiên thi đậu, trải từ chức quan từ viên vào hàn lâm, đạt tới chức hữu hạt, hữu thừa tướng. Làng xóm đều ca ngợi, tôn kính. Đến nay hãy còn bộ chế cáo luân ngôn tập do chính bà Lê chép. Chú thích: từ viên là danh xưng khác của hàn lâm viện học sĩ. Từ đời Nguyên trở đi, hãy được bổ vào hàn lâm viện đều gọi là từ viên. Đời Minh Hoàng Quán là người xứ An Khánh. Vào thời Kiến Văn, Minh Huệ Đế, do đậu Tam Nguyên, ông làm quan tới chức học sĩ thừa chỉ. Khi gặp cơn binh biến tỉnh nạn, Hoàng Quán chết. Chú thích: tỉnh nạn là cuộc nội loạn đầu thời Minh do Yên Vương Châu Đệ khởi xướng nhằm cướp ngôi của cháu là Châu Doãn Văn, Minh Huệ Đế. Cuộc chiến này kéo dài suốt 3 năm, kết thúc khi Yên Vương chiến thắng, trở thành Minh Thành Tổ, Hoàng Đế Vĩnh Lạc. Thái tử Châu Tiêu, con trai Minh Thái Tổ, Châu Nguyên Chương, chết trẻ, ngôi vua được truyền cho con trai của Châu Tiêu là Châu Doãn Văn. E ngại trước các phiên vương có thế lực quân sự mạnh mẽ, Huệ Đế tính đến chuyện triệt giảm các phiên vương. Do Châu Đệ là kẻ có quyền lực lớn nhất, ông đã trở thành cái gai trong mắt nhà vua. trước các vụ án xử tử Châu Vương, Tề Vương, Hằng Vương, Mẫn Vương, Đại Vương liên tiếp, Châu Đệ quyết định mưu phản. Vợ là ông Thị và hai đứa con gái đều bị bắt, có chiếu chỉ truyền gả ông Thị cho người giữ voi. Ông Thị giả vờ nói khi tị nạn có chừng đó vàng gửi gắm ở nhà thân thích ngoài thành, mẹ con tôi đến thì lấy được, nếu không ắt họ sẽ giấu giếm. Gã trong voi muốn chiếm mối lợi ấy cùng đi theo ra ngoài thành. Vợ ông Hoàng Quán nói hai đứa con gái hãy nên buộc vạt áo với nhau, sợ bị lạc mất trong đám đông. Gã trong voi bằng lòng, hai đứa con gái cũng chẳng hiểu ý mẹ. Vừa đến bến sông, bà ta liền ôm hai con cùng nhau trầm mình tự vẫn. Đến nay vẫn còn miếu thờ họ bên bờ sông Tần Hoài. Đời Tống, Sùng Quốc Trịnh phu nhân là mẹ của Âu Dương Tu. Sùng Công đậu tiến sĩ, đến nhậm chức thôi quan bèn mất. Âu Dương Tu khi đó mới 4 tuổi, nhà nghèo, mẹ tận lực lo toan cơm áo để nuôi Âu Dương Tu tận lực học hành. Mẹ dạy con học, đã từng vào đêm tuyết đổ dày, mẹ sang phẳng tro lạnh trong lò để viết chữ dạy con. Mẹ luôn khóc, bảo Âu Dương Tu: cha con liêm khiết, thích bố thí, ta chẳng được phụng sự bố mẹ chồng, nhưng biết cha con có thể phụng dưỡng họ. Mẹ chẳng thể biết con sẽ thành tựu như thế nào, nhưng biết cha con sẽ có hậu duệ tốt lành. Mẹ về với cha con đã đoạn tan ông bà nội hơn 1 năm rồi. Mỗi lần cúng tế ắt khóc lóc, hoặc mỗi khi có rượu thịt ắt khóc lóc vì tiếc hận, chẳng thể phụng dưỡng cha mẹ nữa. Thoạt đầu mẹ tưởng là vừa mới đoạn tan nên lẽ đương nhiên là như thế, về sau mới biết cha con luôn là như vậy, cho đến hết đời vẫn chẳng không khi nào như vậy. Do vậy mẹ biết cha con có thể phụng dưỡng ông bà nội. Cha con làm quan, từng có đêm xem hồ sơ phán án, nhiều lượt than thở: ta muốn kiếm cách cho tội nhân này được sống mà không thể, đáng buồn thay. Quay đầu nhìn nhũ mẫu đang bế con đứng bên cạnh, cha con chỉ con bảo: mạng ta sẽ chết sớm, chỉ sợ không kịp thấy con thành tài. Nàng hãy nên bảo cho con biết những điều ta đã nói. Cha con dạy bọn con em cũng đều là như thế. Vì thế mẹ biết cha con ắt sẽ có hậu duệ tốt đẹp. Do vậy Âu Dương Tu cảm động khóc lóc siêng gắng học hành. Tới lúc ông đậu tiến sĩ, tôn quý hiển đạt vẫn tiết kiệm đơn sơ như cũ. Đến khi Âu Dương Tu vì can gián thẳng thừng mà bị biếm trích, phu nhân cười nói thản nhiên bảo: nhà ta vốn sẵn nghèo khó nên quen rồi, con ắt nên an lòng. Rốt cuộc do trung trực nên Âu Dương Tu trở thành bậc tể tướng hiền năng, mẹ được sắc phong làm việc quốc thái phu nhân. Đạo kính trọng chồng, có gì hơn được hai chuyện trọn hết tiết hạnh và dạy con. Vì thế thuộc hai câu chuyện này để làm khuôn mẫu tột bậc cho đạo kính chồng. Những kẻ làm vợ hãy nên gắng sức. Chánh văn: mỗi hiếu căn khoa thường hành đố kỵ, nghĩa là thường thích khoác lác kiêu căng, thường hay ganh tị. Lão Tử nói: bất tự thị cố chương, bất tự phạt cố hữu công, bất tự căn cố trưởng. Nghĩa là chẳng tự cho là đúng mà sự thật đúng sai được phơi bày rõ rệt. Chẳng tự cho là mình đã bỏ công tốn sức mà tự nhiên là có công lao. Chẳng tự kiêu căng tự đại mà sẽ được kẻ khác coi trọng. Kinh dịch chép: thiên đạo quy doanh, nhi ích khiêm. Địa đạo biến doanh, nhi lưu khiêm. Quỷ thần hại doanh, nhi phước khiêm. Nghĩa là đạo trời khiến cho những gì quá tràn đầy sẽ bị hao hụt để bù đắp cho sự khiêm tốn. Đạo đất khiến cho những gì viên mãn sẽ được chuyển sang chỗ khiêm hạ. Quỷ thần phá hoại sự kiêu căng tràn đầy hòng tạo phước cho người khiêm tốn. Do khiêm tốn mà được mọi người tôn kính, thanh danh phẩm đức tỏa rạng. Người giữ phận nhún nhường không ai có thể vượt hơn được. Bậc quân tử luôn giữ trọn phẩm đức khiêm tốn nhún nhường. Đại vũ chẳng kiêu căng, chẳng kể công, luôn nói: hàng ngô phu ngô phụ ai nấy đều có một điểm tài năng tốt đẹp hơn ta. Vua đục đẽo Long Môn, dẹp trừ y khuyết, đất đai được sửa sang tề chỉnh, ứng hợp theo lẽ trời, công lao phủ trùm muôn đời. Chú thích: Long Môn là một địa danh ở giáp ranh vùng Tây Bắc huyện Hà Tân của tỉnh Hà Nam và miền Đông Bắc của thành phố Hàng Thành, tỉnh Thiểm Tây. Hoàng Hà chảy đến chỗ này, nước xiết, hai bên đều là vách đá cao hiểm trở, trông giống như một cửa thành, vì thế gọi là Long Môn. Theo truyền thuyết, Đại Vũ đã đục thủng vách núi này để khơi dòng chảy cho Hoàng Hà. Y Khuyết là vùng đất ở phía nam thành phố Lạc Dương. Theo truyền thuyết, thuở trước vách núi hiểm trở, châu vào nhau, nhìn xa như vòm cửa, nước sông Y Thủy chảy qua hẻm núi này để tiến lên Bắc. Vì thế, nơi này được gọi là Y Khuyết. Châu Công chẳng kiêu căng, chẳng tiếc tài năng, nhọc lòng khiêm hư tiếp đãi bậc hiền sĩ, búa mẻ Đông Chinh, rốt cuộc giữ yên nhà Châu. Chú thích: nguyên văn Đông Chinh phá phủ là nói đến công lao của Châu Công đánh dẹp loạn chư hầu, giúp bốn nước kiến thiết, dốc sức xây dựng đến nỗi búa bị mẻ. Vì thế người thời ấy làm bài thơ phá phủ búa mẻ để ca ngợi Châu Công. Xin trích dẫn khổ thơ đầu của bài thơ ấy như sau: ký phá ngã phủ, hữu khuyết ngã trạng, Châu Công Đông Chinh, tứ quốc thị hoàng, ai ngã nhân tư, diệt Khổng chi tướng, búa của ta đã mẻ, rìu của ta lại khuyết, ông Châu Công Đông Chinh, bốn nước được hưng vượng, thương xót dân nước ta, cũng giúp xây to lớn. Vì thế nói, bậc đại thánh đại hiền chân chánh luôn dè dặt, kiên sợ như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng, dốc trọn hết tinh thần để thực hiện. Như Đại Vũ, Châu Công là thánh nhân, thế mà chưa hề khoe khoang đạo đức với ai. Như vậy thì người đời nay có kẻ khoe khoang sằng bậy, có ý nghĩa chi đâu? Phần nhiều là phường chẳng biết lượng sức vậy. Đời Hán, Cố Ung được phong tước hầu đã 3 ngày mà người nhà chẳng hay biết. Tạ An đời Tấn cùng khách chơi cờ vây, thư báo tin thắng trận Phì Thủy đưa tới, khách trọn chẳng biết. Đời Tống, Tào Vũ Huệ, Tào Bân đánh hạ Giang Nam thành công, căn dặn Viên Quang Hầu Cận dâng biểu về triều, chỉ nói là phụng chỉ xuống Giang Nam lo xong công việc để báo tiệp. Văn Lục Công, Văn Ngạn Bác trong niên hiệu Chí Hòa cầm đầu các quan đề nghị lập Tống Anh Tông làm người nối ngôi cho Tống Nhân Tông. Cho tới khi Tống Thần Tông tức vị, ông Văn Ngạn Bác vẫn nói là công của Hàn Kỳ. Chú thích: Chí Hòa là niên hiệu của Tống Nhân Tông, Triệu Trinh. Từ năm 1054 đến 1056, Tống Nhân Tông có 3 con trai nhưng đều chết sớm, còn lại toàn là con gái. Nhân Tông đã nuôi Triệu Thự là con của Triệu Doãn Nhượng, anh họ của Nhân Tông. Doãn Nhượng là hậu duệ của Triệu Nguyên Phận. Nguyên Phận là con thứ tư của Tống Thái Tổ từ bé. Do vậy, các quan đứng đầu là Văn Ngạn Bác thuyết phục Tống Nhân Tông lập Triệu Thự làm hoàng tử kế nghiệp, tức Tống Anh Tông. Tống Anh Tông làm vua 4 năm thì mất, hưởng dương 34 tuổi. Con trai ông là Dĩnh Vương Triệu Húc nối ngôi, tức Tống Thần Tông. Do vậy, vua biết ông là người chẳng khoe khoang công lao. Các vị ấy đều là những bậc nhân phẩm tột bậc cao thượng, sự nghiệp công huân tột bậc to tát, mà còn khiêm tốn nhún nhường, chẳng kiêu căng ngần ấy, sao mọi người chẳng biết học theo? Người độ lượng to, ắt phước trạch sâu dày; kẻ độ lượng cạn cợt, ắt phước trạch mỏng tanh. Khiêm hư hoặc là vênh vang tự mãn, họa hay phước rạch ròi, há chẳng nên thận trọng ư? Hơn nữa, những chuyện như phú quý, tài năng có gì đáng để ỷ vào đó mà kiêu ngạo với kẻ khác? Vì thế chẳng bàn đến chuyện kiêu căng, ắt chuốc họa. Trước hết, kẻ hợm hỉnh đã chôn vùi lương tâm, chẳng biết sỉ nhục vậy. Đời Tấn, Thạch Sùng và Vương Khải tranh giàu với nhau. Chú thích: Thạch Sùng tên tự là Quý Luân, là thái thú quận Thành Âm, do có công đánh hạ Đông Ngô cho nên được phong làm An Dương Hương Hầu, làm đến chức thứ sử Kinh Châu. Do tư thông với giặc cướp bóc những khách buôn, hắn trở thành giàu có, sẵn tiền bạc lại khéo kinh doanh. Thạch Sùng trở thành bậc cự phú, nhất là các mối lợi do vận tải hàng hóa bằng tàu bè khiến cho hắn giàu nhất thuở ấy. Vương Khải là em trai của Vương Nguyên Cơ, chánh thất của Tư Mã Chiêu. Về sau, Vương Nguyên Cơ được phong làm Văn Minh Hoàng Hậu. Do vậy, Vương Khải là cậu của Tấn Vũ Đế và cũng là một tay giàu có cực kỳ xa xỉ thời ấy. Hai bên đấu giàu, đến mức hoang đường như Vương Khải dùng nước đường để chùi rửa nồi. Đường thổ ấy rất mắc. Thạch Sùng sai gia nhân dùng nến đốt lò thay cho củi. Đến khi Tấn Huệ Đế lên ngôi, Thạch Sùng cùng tướng quốc là Triệu Vương Tư Mã Luân tranh giành kỹ nữ Lục Châu. Khi ấy Thạch Sùng được phong làm chức Thái Phỏng ở đất Giao Chỉ. Tại đó có một kỹ nữ lừng danh là Lục Châu. Thạch Sùng mua về dựng một biệt thự đặt tên là Kim Cốc cho nàng ở. Tư Mã Luân mê đắm, tìm cách chiếm đoạt, nên lập kế gán tội cho Thạch Sùng, khiến cho Thạch Sùng bị tử hình. Trong dân gian tương truyền Thạch Sùng vì tiếc của hóa thành một loài bò sát hay chắc lưỡi, tức con Thạch Sùng. Vương Khải làm một bức màn che bằng tơ tía dài 40 dặm. Thạch Sùng làm bức màn bằng gấm dài 50 dặm để dành phần hơn. Vương Khải lại từng đem khối san hô được ban tặng từ trong cung có đường kính cả thước để khoe với Thạch Sùng. Thạch Sùng lấy thiết như ý đập vỡ nát. Vương Khải nổi nóng, Thạch Sùng bèn đem ra những thứ cất giữ trong nhà, đều là những cây san hô loại to 2-3 thước, lấy ra một cành san hô để đền cho. Những vật trân quý hiếm lạ khác không ai tranh thắng được. Về sau Thạch Sùng do mắc tội bị hành hình, bèn thở dài: lũ tôi tớ tụi bay chỉ vì muốn chiếm tài sản của ta. Ôi, một lời khi sắp chết của Thạch Sùng còn gì rõ ràng hơn. Nhưng nếu như sớm biết, ắt sẽ chẳng khoe khoang. Nỗi họa do kiêu căng khoe khoang khốc liệt đến mức ấy, người thời nay trong mỗi câu nói, mỗi hành động há chẳng nên cẩn thận vậy thay? Đố kỵ thì nam lẫn nữ đều có. Nam nhân thấy người khác có công danh bèn ganh tị, thấy người khác phú quý bèn ganh tị, thấy người khác có địa vị cao hơn mình bèn đố kỵ, thấy kẻ khác tài năng vượt trội mình bèn đố kỵ, đều là do lòng dạ nông cạn hẹp hòi mà ra. Còn như phụ nữ do tranh giành sự sủng ái kết thành oán cừu, thường là dẫn đến gieo họa cho gia đình, tuyệt tự. Tội ấy càng chẳng thể kể xiết. Sống thì bị ai nấy đều nghiến răng thống hận, chết sẽ vĩnh viễn đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ngõ hầu bù đắp tội ấy. Giữ cho bản thân chánh đáng, hồng làm gương mẫu chính là chức trách của nam tử vậy. Đời Châu, tướng nước Ngụy là Bàn Quyên đố kỵ tài năng của Tôn Tẫn, bèn chặt chân ông ta. Chú thích: Tôn Tẫn không rõ tên thật là gì, do bị chặt chân Tẫn nên gọi là Tôn Tẫn. Chỉ biết ông là hậu duệ của danh tướng Tôn Vũ. Tổ tiên của Tôn Tẫn vốn họ Trần, là hậu duệ của công tử Trần Hoàng nước Trần. Đến đời Trần Thư, do giúp vua Tề đánh nước Cử lập đại công nên được ban họ là Tôn, đất phong tại Lạc An. Trần Thư trở thành thủy tổ họ Tôn. Đến đời cháu của Tôn Thư là Tôn Vũ, do tránh nội loạn nước Tề chạy sang Ngô, trở thành danh tướng tại đó. Tôn Tẫn là cháu năm đời của Tôn Vũ. Khi Bàn Quyên trở thành đại tướng tại nước Ngụy, tự biết tài năng không bằng Tôn Tẫn, bèn sai người thỉnh Tôn Tẫn đến nước Ngụy. Bàn Quyên trọng đãi, hồng học lắm binh pháp của Tôn Tẫn, lại ngấm ngầm vu tội đến nỗi vua Ngụy tức giận hạ lệnh chặt chân Tôn Tẫn, thích chữ lên mặt. Khi sứ giả nước Tề sang sứ nước Ngụy, Tôn Tẫn bí mật dùng thân phận tù nhân bái kiến sứ giả, dùng lời lẽ thuyết phục khiến cho ông ta đồng ý lén giấu Tôn Tẫn đem về nước Tề. Khi về Tề, ông được tướng Điền Kỵ coi trọng. Tôn Tẫn bày kế khiến cho Điền Kỵ luôn thắng cuộc, thắng Tề Oai Vương cả 1000 lạng vàng. Do vậy Tề Oai Vương biết tiếng, mời ông dạy binh pháp. Ông đã khiến cho quân nước Tề hùng mạnh, luôn chiến thắng đánh bại nước Ngụy, giết sạch quân Ngụy và Bàn Quyên trong trận Mã Lăng. Trong dân gian, Tôn Tẫn được tôn là tổ của các nghề làm hài cỏ, thuộc da, đốt than, làm đậu hũ và đắp tượng. Về sau, Bàn Quyên bị Tôn Tẫn giết. Đời Đường, Ngư Triệu Ân và Trình Nguyên Chấn đố kỵ Quách Tử Nghi công cao, chức cả, thường mưu hại, dèm bán, rốt cuộc chúng nó đều mắc tội. Họ Ngư bị giết, họ Trình bị đi đày. Đời Tống, Hàn Thác Trụ đố kỵ Văn Công Châu Hy đang giữ chức Hoán Chương các đại chế, bèn kéo bè lập đảng bài xích Châu Hy là Ngụy học. Nhất thời các bậc quân tử đều bị bài xích chèn ép. Về sau Hàn Thác Trụ bị Sử Di Viễn giết chết. Đời Bắc Tề, Thích Minh Sâm, Bình Sanh hễ thấy người tài đức cao hơn mình luôn đố kỵ sâu xa. Về sau, hắn biến thành mãng xà trong chốn rừng rậm, chui vào hang hốc. Xét ra bài thuốc trị đố kỵ của Lương Vũ Đế do Tả Hữu tâu trình, xin bệ hạ hãy rộng ban thưởng cho quần thần, khiến cho kẻ bất tài chẳng đố kỵ người có tài, kẻ ham tự lợi chẳng đố kỵ người giữ lẽ công chánh, kẻ ô trượt chẳng đố kỵ người thanh cao, kẻ tham lam chẳng đố kỵ bậc liêm khiết. Cũng là một đầu mối để khuyến hóa. Vua cho là đúng. Như vậy thì đố kỵ há chỉ có phụ nữ là như vậy mà thôi ư? Vào đời Châu, vợ Tô Bào ở nước Tống là Nữ Tông, tấm gương cho nữ giới, phụng sự mẹ chồng hết sức hiếu thảo. Tô Bào làm quan ở nước Vệ 3 năm, lấy vợ ở ngoài. Chị dâu nói cho vợ ông ta biết, Nữ Tông đáp: phụ nữ coi chuyên nhất là trinh, coi khéo vân lời là thuận, há chuyên coi chuyện được chồng sủng ái là tốt lành ư? Theo lễ, đại phu có thể lấy 3 vợ, kẻ sĩ có thể lấy 2 vợ. Chồng em là kẻ sĩ, có 2 vợ thì cũng chẳng hợp lý hay sao? Vả nữa, phụ nữ có thất xuất thì ganh tị đứng đầu. Chị chẳng đem lễ nghĩa cư xử sao cho gia đình trong ấm ngoài êm, để bảo ban em lại ngược ngạo muốn em làm theo hành vi khiến cho chồng ruồng bỏ ư? Vua Tống nghe chuyện, biểu dương bà ta trong vùng ấy, phong hiệu là Nữ Tông. Chú thích: theo Thiên Bổn Mạng trong sách Lễ Ký, nếu phụ nữ phạm vào 1 trong 7 điều thì sẽ bị chồng bỏ, gọi chung là thất xuất. Tức là: 1. Chẳng hiếu thuận với cha mẹ chồng. 2. Không có con. 3. Phạm tội tà dâm. 4. Đố kỵ. 5. Có ác tật. 6. Nói quá nhiều, thèo lẻo, đâm thọc, dựng chuyện, vân vân. 7. Trộm cắp. Bác của Lô Biện làm huyện lệnh Hồ Thành. Lô Biện đến thăm ông ta, mộng thấy đến một nơi có 10 chiếc cối xay lớn. Bên cối xay có vô số phụ nữ, cối xay luôn tự xoay chuyển. Lính đầu trâu dùng cái kỳ lớn xúc phụ nữ đổ vào miệng cối, xay rồi nhả ra, xương thịt nát bét, tiếng kêu than đau đớn khó thể chịu đựng nổi. Từ trong đám người ấy, Lô Biện thấy Bác Gái, tức vợ của quan huyện Hồ Thành. Trông thấy nhau, đôi bên buồn vui xen lẫn. Lô Biện hỏi những người ấy vì sao phải chịu tội. Bà ta đáp: do phạm tội đố kỵ mà phải đến nơi đây. Ôi, quả báo của sự ghen tị trong địa ngục là như thế đó, đáng sợ lắm thay. Lương Nhân Dụ sủng ái một tỳ nữ, vợ là Lý Thị ghen tuông, ngược đãi cô ta, trói cô tỳ nữ đánh vào đầu. Tỳ nữ gào thét: tôi là hạng đầy tớ kém hèn, bị ràng buộc chẳng tự do, nương tử gô gỗ tôi, đau khổ tàn độc còn gì hơn. Cô tỳ nữ chết hơn 1 tháng. Lý Thị ngã bệnh, luôn bị oan hồn của cô tỳ nữ làm khổ, trên đầu 4 phía đều mọc ung nhọt, gào khóc rên xiết, thối rửa não mà chết. Đời Tấn, vợ của Giả Sung là Quách Thị, tánh hay ghen tuông. Bà ta từng sanh con, nhũ mẫu ẵm đứa bé. Giả Sung thừa cơ giả vờ ôm con để ôm lấy nhũ mẫu. Quách Thị bèn giết chết nhũ mẫu. Đứa bé nhớ nhũ mẫu khóc lóc mà chết. Giả Sung rốt cuộc tuyệt tự. Giả Sung là tay đại gian hùng, gây hại cho nước nhà. Vì thế hắn lấy phải bà vợ ghen tuông để rồi dòng họ tuyệt diệt. Chú thích: Giả Sung tên tự là Công Lư, người huyện Tương Lăng, quận Bình Dương. Hắn làm thượng thư lang dưới đời Tào Ngụy, về sau làm tham quân cho đại tướng quân Tư Mã Sư, lập chiến công, được con của Tư Mã Sư là Tư Mã Chiêu rất tán thưởng. Hắn dốc hết tâm lực phục vụ Tư Mã Chiêu. Khi vua Tào Ngụy là Tào Mao đánh Tư Mã Chiêu để giành lại quyền bính, đội quân cấm vệ của Tư Mã Do, em trai Tư Mã Chiêu thất thế, Giả Sung đã cầm quân chống lại, xuôi vệ binh Thành Tế đâm chết Tào Mao, rồi đổ tội giết vua lên đầu Thành Tế. Khi con Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm ép vua Ngụy là Tào Hoán nhường ngôi, Giả Sung được phong làm thượng thư lệnh, thị trung, tức vai trò thừa tướng thời ấy. Trước khi lấy Quách Thị, tức Quách Hòe, con gái của Quách Phối, Giả Sung đã lấy Lý Phu Nhân. Vì cha của Lý Phu Nhân chống lại Tư Mã Sư bị kết tội, Giả Sung bèn bỏ Lý Phu Nhân nhằm tỏ lòng trung thành với dòng họ Tư Mã. Quách Hòe sanh được 2 con gái là Giả Nam Phong và Giả Ngọ, 1 trai là Giả Lê Dân, tức là đứa bé bị chết đang nói ở đây. Thoạt đầu, Tấn Vũ Đế, tức Tư Mã Chiêu, muốn cưới Giả Ngọ cho thái tử Tư Mã Trung, nhưng Giả Ngọ còn quá bé, cho nên Giả Sung đã lấy Giả Nam Phong thay vào. Tuy Giả Nam Phong xấu xí, đen đúa, Tư Mã Trung lại mê mệt Giả Nam Phong, không thiết tha học tập chánh sự. Một vị đại thần là Vệ Quán đã khuyên vua Tấn Vũ Đế, Tư Mã Viêm, hãy phế thái tử vì thái tử trí huệ chậm lục, kém phát triển. Tấn Vũ Đế bèn sai người đem các tấu chương cho thái tử phê trình để xem Tư Mã Trung có quá đần độn như lời Vệ Quán nói hay không. Giả Nam Phong đã khéo léo nhờ người tài giỏi phê các tấu chương rồi bảo Tư Mã Trung chép lại, cho nên Tấn Vũ Đế vẫn tưởng Tư Mã Trung có năng lực. Giả Sung biết chuyện, suối Giả Nam Phong toan hót với Tư Mã Trung, nói khéo với Tấn Vũ Đế hòng lung lạc nhà vua, hại chết Vệ Quán. Cuối thời Tấn Vũ Đế, ba tên gian thần là Giả Sung, Bùi Tú và Vương Nhung đã lũng đoạn triều chánh. Khi Tấn Huệ Đế, Tư Mã Trung lên ngôi, do quá nhu nhược, quyền hành hoàn toàn nằm trong tay các đại thần. Giả Hậu, tức Giả Nam Phong, thừa cơ cấu kết với Tư Mã Lượng lập mưu giết chết Dương Tuấn, ông ngoại của Huệ Đế, đang nắm quyền thái phó, giết chết cả Dương Thái Hậu, mẹ của Huệ Đế, và vợ Dương Tuấn, bà ngoại của Huệ Đế. Huệ Đế chỉ biết ngơ ngác nhìn họ bị hành hình. Sau đó Giả Hậu mặc sức dâm loạn, công khai bắt thanh niên trai tráng vào cung hành lạc mỗi đêm. Huệ Đế chỉ biết câm lặng nín chịu, cho đến khi chú vua là Tư Mã Luân khởi binh giết chết Giả Hậu, tận diệt dòng họ Giả Sung. Sau đó Tư Mã Luân cướp ngôi Tấn Huệ Đế. Về sau Tư Mã Quýnh đánh bại Tư Mã Luân, Huệ Đế lại làm vua. Đó là đạo trời vậy, nhưng trong cõi đời vẫn còn không ít kẻ do ghen tuông mà tuyệt tự. Những người đàn bà ghen tuông dẫu chẳng nghĩ tội sâu ác lớn, khó trốn quả báo trong địa ngục, sao chẳng nghĩ nỗi niềm tuyệt tự trước mắt mộ hoang, hài cốt lưu lạc, hồn phách vơ vẩn nơi chốn mộ phần trong đêm mưa dầm gió buốt thê lương, chỗ chôn cất trở thành nơi chăn dắt trâu dê giày xéo, các tiết hàng thực thanh minh ai dân chén nước, chốn đồng hoang cỏ phủ khói xương quỷ khóc tỉ tê là vì lẽ nào vậy? Buồn bã thay, tôi nói đến đây cũng khôn ngăn động lòng xót xa đau đớn cho những hạng người ấy mà gào khóc thở dài sườn sượt. Phàm làm thân phụ nữ hãy sớm kịp suy nghĩ. Nhưng tôi lại ngẫm nghĩ, trường hợp của Giả Sung bị tuyệt tự vốn là do đạo trời báo ứng, khiến cho mụ vợ ghen tuông xuất hiện trong nhà ấy cũng là sự xảo diệu của ác báo vậy. Người đàn ông làm chồng há chẳng nên nghĩ tích đức hồng xoay chuyển lòng trời, chỉ lo trách móc đàn bà ghen tuông ư? Đời Hậu Ngụy, vợ của Đỗ Xương là Liễu Thị, hết sức ghen tuông, có đứa tớ gái tên là Kim Kinh. Đỗ Xương tắm, sai nó cắt tóc, Liễu Thị bèn chặt đứt hai ngón tay của nó. Không lâu sau, Liễu Thị bị hồ ly cào cắn rụng mất hai ngón tay. Lại có một tỳ nữ tên là Ngọc Liên, có thể ca sướng, Đỗ Xương yêu thích, Liễu Thị bèn cắt lưỡi nó. Về sau, lưỡi của Liễu Thị lở loét thối rữa. Sự tình cấp bách, bà ta liền đến chỗ trụ thiền sư sám hối. Sư dạy, phu nhân đã cắt ngón tay của đứa tớ gái, đã bị rụng ngón tay. Bà cắt lưỡi đứa tớ gái, lại bị đứt lưỡi. Chí tâm hối lỗi sẽ có thể thoát khỏi. Liễu Thị đảnh lễ xót xa cầu khẩn. Trải qua 7 ngày, thiền sư bảo bà ta há to miệng, chú nguyện có hai con rắn từ miệng chui ra, dài hơn cả thước. Sư gấp rút chú nguyện, rắn bèn rơi xuống đất, lưỡi Liễu Thị cũng được bình phục. Từ đấy bà ta chẳng còn ghen tuông nữa. Phàm người hối lỗi sửa ác, thần và người đều cùng hoan hỷ. Nếu quý vị đã tạo tác vô biên tội nghiệp, chỉ cần từ nay trở đi hối cải chẳng tái phạm, tội trước sẽ nhất thời tiêu tan. Câu chuyện này là một chứng cớ rõ rệt. Nhìn vào chuyện này mà hối cải thì đúng là may mắn to lớn vậy. Than ôi, sự oán hận của phụ nữ chẳng cùng tận, tánh tình của phụ nữ dễ kết oán hận nhất. Vì thế phụ nữ đích thân làm những chuyện độc địa thê thảm, hãm hại ngấm ngầm, chẳng thể ngờ được. Chỉ có cách là khi người nữ còn chưa gả đi, cha, mẹ, anh em trong gia đình đã khuyên bảo sẵn. Nếu đã gả đi thì hãy khéo léo kiềm chế cô ta, đừng giúp sức thổi bùng thêm ngọn lửa ghen tuông, ngõ hầu lòng ghen tuông sẽ ngưng dứt bớt. Từ đó chuyện điều đình, cảm hóa lại cài vào chồng của người ấy. Nếu chồng đắm sắc, công khai dâm uế, đến nỗi vợ nổi cơn sư tử Hà Đông gầm rống, bậc quân tử chỉ kết tội người chồng dâm dật, đấy cũng là đặc biệt tiện nghi cho người vợ đó thôi. Hết phần 48. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.